Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị nghe bản tin giờ đầu với một số sự kiện chính. Greater Melbourne sẽ dỡ bỏ phong tỏa vào nửa đêm mai, trong khi Queensland ghi nhận thêm một ca nhiễm mới trong cộng đồng. Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật ứng phó sự cạnh tranh của Trung Quốc và Hoa Kỳ nới lỏng cảnh báo đi lại, trong đó Việt Nam và Úc thuộc nhóm nguy cơ ít lây nhiễm COVID-19. Sau đây là thông tin chi tiết. Các hạn chế COVID-19 ở Melbourne sẽ được nới lỏng sau khi chính phủ Victoria công bố chỉ có thêm một ca nhiễm mới trong cộng đồng trong 24 giờ qua. 5 lý do được rời khỏi nhà sẽ không còn được áp dụng ở đô thị Melbourne, còn giới hạn đi lại được nâng từ 10km lên 25km. Tuy nhiên, cư dân Greater Melbourne không được đến vùng nông thôn Victoria vào dịp nghỉ lễ dài ngày cuối tuần sắp tới. Giới hạn tụ tập công cộng ngoài trời sẽ là 10 người, còn lệnh cấm tụ tập trong nhà vẫn được giữ nguyên. Các quán cà phê và nhà hàng sẽ mở cửa trở lại, nhưng bị giới hạn số khách ngồi. Việc đeo khẩu trang không còn bắt buộc ở các địa điểm ngoài trời, nhưng các địa điểm trong nhà vẫn phải đeo. Trường học mở cửa trở lại, còn các phòng tập thể dục thì vẫn đóng cửa. Mọi người vẫn được yêu cầu làm việc tại nhà bất cứ khi nào có thể. Thị trưởng Melbourne, Lord Sally Capt, nói với ABC rằng điều quan trọng là mọi người không trở nên chủ quan. Trọng tâm của chúng tôi bây giờ là tất cả mọi người duy trì cảnh giác để có thể nhanh chóng giảm bớt các hạn chế và chúng ta có thể trở lại trạng thái bình thường càng sớm càng tốt. Trong khi đó, quyền thủ hiến James Molino nói rằng việc nới lỏng các hạn chế là một thành tựu lớn của người dân Melbourne. Đây là một ngày tốt lành. Mọi người nên hoàn toàn tự hào về những gì chúng ta đã đạt được cùng nhau. Tuy nhiên, chúng ta cần biết rằng điều này vẫn chưa kết thúc. Nếu chưa thực hiện việc tiêm chủng rộng rãi trên toàn Victoria và trên toàn quốc, thì coronavirus vẫn sẽ còn ở bên chúng ta. Queensland đã ghi nhận một trường hợp dương tính với COVID-19. Đó là một phụ nữ từ Victoria đã đi qua New South Wales đến Kalaura, Sunshine Coast. Người phụ nữ này đã được xét nghiệm vào ngày hôm qua và xác nhận kết quả dương tính vào hôm nay. Danh sách các địa điểm phơi nhiễm đã được đưa lên trang web của chính phủ tiểu bang Queensland. Bộ trưởng Y tế Yvette Dart cho biết tiểu bang sẽ tăng cường xét nghiệm trong những ngày sắp tới. Queensland cũng đang nới lỏng các hạn chế biên giới với Victoria trong tuần này. Theo đó, chỉ có Greater Melbourne được xem là một điểm nóng, còn những người từ khu vực nông thôn của Victoria có thể đến Queensland. Liên quan đến vaccine COVID-19, những người Úc đã được chích ngừa COVID-19 đầy đủ hiện có thể được cấp chứng nhận kỹ thuật số. Chứng nhận sẽ được cấp qua tài khoản Medicare và có thể được lưu vào điện thoại di động. Chứng nhận kỹ thuật số về việc chủng ngừa COVID-19 đã được chuẩn thuận để sử dụng ở Úc. Nhà cung cấp dịch vụ chích ngừa cần báo cáo thông tin cho cơ quan đăng ký tiêm chủng của Úc trước khi mọi người có thể lấy chứng nhận kỹ thuật số của họ và khả năng là chứng nhận cũng sẽ được in ra giấy. Cư dân New South Wales sẽ có nhiều thời gian hơn để sử dụng phiếu thưởng ăn uống và khám phá. Các phiếu thưởng được phát hành để khuyến khích người dân ủng hộ các hoạt động kinh doanh, ăn uống nghệ thuật và giải trí. Tuy nhiên, các phiếu thưởng sẽ hết hạn vào cuối tháng 6, trong khi chưa đến một nửa trong số đó đã được chuyển đổi. Vì vậy, chính quyền tiểu bang đã kéo dài chương trình này cho đến cuối tháng 7 để tăng cường chi tiêu trong kỳ nghỉ sắp tới. Chính phủ liên bang không cân nhắc bất kỳ động thái nào để một gia đình Tamil đang bị giam giữ trên đảo Dismet trở về nhà của họ ở Bilowila. Bé gái 3 tuổi Tanikar của gia đình này đang phải chống chọi với căn bệnh nhiễm trùng máu nghiêm trọng, có thể là do bệnh viêm phổi không được điều trị sau hơn 10 ngày mắc bệnh. Mẹ của cô bé là Priya đã phát ra một video thông báo kêu gọi gia đình của bà được phép trở về nhà ở Queensland. Tuy nhiên, Tổng trưởng Quốc phòng Maurice Payne nói với đài số 9 rằng chính phủ hiện đang xem xét việc tái định cư cho gia đình này ở nước ngoài. Tôi biết là có hai lựa chọn đang được xem xét. Tôi biết là Hoa Kỳ là lựa chọn đầu tiên trong số đó, nhưng New Zealand cũng là một lựa chọn và Tổng trưởng Andrews và văn phòng của bà ấy đang nghiên cứu chi tiết về các lựa chọn đó. Ngoài ra còn có một quy trình của tòa án đã được khởi xướng và tất nhiên là chúng tôi tuyệt đối tôn trọng quy trình của tòa. Chỉ huy cảnh sát Liên bang Úc Jennifer Hicks nói rằng một hoạt động truy quét tội phạm quốc tế đã chứng kiến 800 người bị bắt trên toàn thế giới là một thời điểm quan trọng trong lịch sử thực thi pháp luật toàn cầu. Hoạt động do FBI Hoa Kỳ lãnh đạo với sự tham gia của Cục Quản lý Thực thi Ma túy Hoa Kỳ, Cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu Europol, Cảnh sát Liên bang Úc AFP và các cơ quan thực thi pháp luật ở một số quốc gia khác. Đặc vụ FBI Susanna Turner nói rằng hoạt động này đã giáng một đòn chưa từng có vào tội phạm có tổ chức quốc tế. The amount of intelligence that we received was staggering. Số lượng thông tin tình báo mà chúng tôi nhận được thật đáng kinh ngạc, từ thu giữ ma túy, súng và hàng triệu đô la bằng nhiều loại tiền tệ, cho đến việc giải quyết hơn 100 mối đe dọa đến tính mạng. Mặc dù chủ yếu tập trung vào các tội phạm buôn bán ma túy và rửa tiền, FBI cho biết cuộc điều tra cũng dẫn đến các vụ tham nhũng công khai cấp cao. Hàng ngàn trang web trên toàn cầu, bao gồm các trang thông tin của chính phủ và các hãng tin lớn, đã ngừng hoạt động khoảng 1 tiếng đồng hồ vào tối hôm qua do sự cố mất điện tại công ty cung cấp dịch vụ điện toán đám mây Fastly có trụ sở tại Hoa Kỳ. Các hãng tin lớn tại Úc, bao gồm Sydney Morning Herald, Australian Financial Review và The Guardian, cũng như các trang web tại Hoa Kỳ, bao gồm trang tin của Nhà Trắng và các hãng tin lớn của thế giới như CNN, BBC, Financial Times, New York Times đều bị gián đoạn hoạt động vào khoảng 20 giờ tối qua. Dư luận cho rằng sự cố ngừng hoạt động của hàng loạt các trang mạng quan trọng này đã cho thấy sự mong manh của hệ thống Internet toàn cầu hiện nay. Jason Rubtree, giám đốc điều hành của công ty tư vấn dữ liệu Complex cho biết sự cố cho thấy tầm quan trọng của một số ít các công ty đứng đằng sau hoạt động nội bộ của Internet. Tôi nghĩ điều quan trọng cần nhớ là đây là những hệ thống lớn, phức tạp và đòi hỏi sự quản lý và bảo trì thường xuyên. Nó thực sự quan trọng đối với những người cần dựa vào đó để bảo đảm rằng họ biết điều gì xảy ra với doanh nghiệp của họ, điều gì sẽ xảy ra với quy trình kinh doanh của họ nếu họ phải sử dụng một kế hoạch thay thế hoặc là một kế hoạch dự phòng. Một thiết bị xét nghiệm coronavirus mới dựa trên nước bọt đang được phát triển ở Úc có thể đưa ra kết quả chỉ trong vòng 10 phút. Ancolizer, nhà sản xuất thiết bị thử nghiệm rượu và ma túy có trụ sở tại Perth, đang có kế hoạch sản xuất một thiết bị y tế mới có tên là Viruslizer. Chính phủ liên bang đã cấp cho công ty gần 250.000 đô la để làm việc với các nhà nghiên cứu và ngành công nghiệp để phát triển thử nghiệm kháng nguyên dựa trên nước bọt cho thị trường đại chúng. Ancolizer đang hướng tới việc kết hợp các công nghệ đột phá đã được cấp bằng sáng chế do Đại học Công nghệ Sydney phát triển. Chuyển sang phần tin thế giới, Thượng viện Hoa Kỳ vừa thông qua một dự luật lên tới 250 tỷ Mỹ Kim nhằm ứng phó với sức mạnh kinh tế và quân sự đang gia tăng của Trung Quốc. Dự luật với tên gọi là Đạo luật Cạnh tranh và Sáng tạo Hoa Kỳ gồm các khoản đầu tư lớn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và được kỳ vọng là sẽ gia tăng sự cạnh tranh lâu dài của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc. Ngoài ra, dự luật cũng đề xuất các biện pháp trừng phạt mới đối với Bắc Kinh liên quan đến vấn đề nhân quyền, kêu gọi thực hiện một cuộc điều tra mới về nguồn gốc COVID-19 và tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội mùa đông được tổ chức tại Trung Quốc vào năm 2022. Dự luật sẽ phải được Hạ viện thông qua trước khi được chuyển lên Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 8 tháng 6 đã họp thông qua kiến nghị Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tái bổ nhiệm ông Antonio Guterres làm Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2. Ông Antonio Guterres là ứng cử viên duy nhất được các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc giới thiệu ứng cử vị trí Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2022-2026. Cộng hòa Séc vừa thông báo sẽ mở cửa biên giới cho du khách từ tất cả các nước Liên Âu và Serbia kể từ ngày 21 tháng 6. Du khách sẽ phải chứng minh là đã được chích ngừa COVID-19, xét nghiệm âm tính hoặc là đã khỏi bệnh. Những người chỉ mới tiêm một mũi vaccine cũng được coi là đã được chích ngừa cho mục đích nhập cảnh. Cộng hòa Séc là một trong những quốc gia Đông Âu có ngành du lịch phát triển mạnh, nhưng đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID-19 kể từ tháng 3 năm ngoái. Liên quan đến Việt Nam, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC ngày 8 tháng 6 đã nới lỏng cảnh báo du hành tới hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Việt Nam được xếp vào danh sách cấp độ 1 là cấp độ an toàn nhất hiện nay. Theo bảng xếp hạng mới được công bố của CDC, 62 nước và vùng lãnh thổ từ cấp độ 4, tức là mức độ lây nhiễm rất cao, đã được giảm xuống cấp độ 3. Các quốc gia này bao gồm Nhật Bản, Canada, Mexico, Ý, Đức và Pháp. CDC cũng điều chỉnh đưa khoảng 50 quốc gia vào nhóm cấp độ 2, tức là cấp độ lây lan trung bình, hoặc là cấp độ 1 là cấp độ lây lan thấp. Theo đánh giá của CDC, có thể xem những nước thuộc cấp độ 1 là nhóm an toàn nhất về COVID-19. Và theo đó, Việt Nam cùng với Úc, Singapore, Israel, Hàn Quốc, Trung Quốc và một số nước khác nằm trong cấp độ 1. Tiếp theo là tin hối sức. Giá 1 Úc Kim trên thị trường hối đoái chiều nay tương đương 77,34 xu Mỹ và 17.722 đồng Việt Nam. Và sau đây là tin thời tiết. Với cảnh báo của nhà khí tượng cho biết, lượng mưa lớn có thể dẫn đến lũ quét ở khu vực Gippsland của Victoria. Mưa lớn đã đổ xuống toàn bộ khu vực từ trưa hôm nay và dự báo đêm nay sẽ có trận mưa lớn nhất với vũ lượng có thể lên tới 250mm. Hiện tại Gippsland cũng như là các khu vực Đông Bắc và trung tâm của Victoria đã có một cảnh báo lũ lụt, đồng thời có cảnh báo thời tiết khắc nghiệt về gió mạnh. Và sau đây là dự báo thời tiết cho các thành phố lớn vào ngày mai, thứ Năm, 10 tháng 6. Tại thành phố Perth có mưa rào, khả năng buổi chiều có bão, nhiệt độ từ 10 đến 18. Adelaide nhiều mây, 10-17. Melbourne mưa và nhiều gió, 11-16. Hobart cũng mưa, 8-13. Canberra mưa nặng hạt, nhiệt độ từ âm 1 đến 10. Wollongong, Sydney và Newcastle đều mưa, nhiệt độ thấp nhất 6, cao nhất 15. Brisbane trời nắng cả ngày, 6-18. Cairns hầu như nắng, 18-25. Và Darwin trời nắng đẹp, 20-31.